là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Lê Thông và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 5. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi.
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư ở Việt Nam.
Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc 4 người trong một gia đình được phát hiện tử vong tại một chung cư ở khu đô thị quận Hoàng Mai.
Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.
Bitcoin có thể lao xuống 8.000 đô la Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp giáo sư Stewart Cole, Chủ tịch Viện Pasteur Paris, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định y tế là lĩnh vực hợp tác truyền thống tốt đẹp, một trong những điểm sáng góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp ngày càng phát triển. Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác y tế với Pháp nói chung và với Viện Pasteur nói riêng, góp phần đưa quan hệ hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa. Nhấn mạnh cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương với các vấn đề toàn cầu như dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng đề nghị Viện Pasteur tại Paris và mạng lưới các Viện Pasteur tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu y học, đặc biệt là về COVID-19 cùng các vấn đề hậu COVID-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Giáo sư Tewas Kole cho biết Việt Nam có vị trí đặc biệt đối với những làm công tác dịch bệnh, dịch tễ tại Pháp và Viện Pasteur Paris bởi không có quốc gia nào trên thế giới có tới 3 Viện Pasteur như Việt Nam, kể cả Pháp, và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng là Viện Pasteur đầu tiên được thành lập ở nước ngoài. Đánh giá các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua là rất quan trọng, hiệu quả trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai chính phủ. Nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng, trong đó đánh giá cao tầm nhìn và quan điểm của Thủ tướng về chiến lược vaccine để chuẩn bị cho các tình huống trong tương lai. Giáo sư khẳng định Viện Pasteur Paris mong muốn và sẵn sàng tăng cường hợp tác với phía Việt Nam trong lĩnh vực y tế, nhất là việc trao đổi, đào tạo nhân lực, thực hiện các công trình nghiên cứu chung, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực vaccine, quản lý khủng hoảng y tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế giữa hai bên ngày càng hiệu quả, thực chất, phục vụ đời sống và sức khỏe của người dân.
Sáng nay, ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua, khen thưởng sửa đổi.
Cơ bản đồng tình với dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi, các đại biểu thống nhất nhận định việc sửa đổi luật thi đua khen thưởng đã bảo đảm về thể chế hóa kịp thời đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Cho rằng ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn các tiêu chí trong danh hiệu thi đua, có thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó. Đại biểu Lý Tiết Hạnh, Đoàn Bình Định cho ý kiến.
Tôi thì rất đồng tình với cái quan điểm là khen thưởng thì phải xứng đáng. Tôi đề nghị là để đảm bảo cái quan điểm trong công tác khen thưởng là thành tích đến đâu thì khen thưởng đến đó. Tôi kiến nghị có cái phân hạng trong tặng thưởng huy chương thanh niên xung phong. Cái này thì nó sẽ đảm bảo cái tính công bằng, không gian đều.
Về danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, điều 66, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị giữ như luật hiện hành. Theo đó, nhạc sĩ và phát thanh viên là đối tượng được xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Một số ý kiến đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh, kiến trúc, văn học, bổ sung các soạn giả trong lĩnh vực sân khấu được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Đại biểu Đỗ Văn Yên, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu nêu ý kiến.
Việc mở rộng đối tượng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú theo cái hướng mở rộng các cái nghệ sĩ hoạt động trong cái lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật chứ không chỉ hạn chế trong cái lĩnh vực biểu diễn. Và đây cũng là cái thể hiện cái đây chính là thể hiện sự quan tâm và ghi nhận những đóng góp và động viên kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với người hoạt động trong tất cả lĩnh vực nghệ thuật.
Về vấn đề xử lý vi phạm trong thi đua khen thưởng, một số ý kiến của các đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung trường hợp đã được khen thưởng nhưng sau đó bị phát hiện vi phạm quy định của nhà nước và bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong kỳ được xét khen thưởng thì phải hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật tiền thưởng. Có ý kiến đại biểu Quốc hội cũng cho rằng trong dự thảo luật có một số điều chưa thực sự thống nhất về tiêu chuẩn xem xét tước danh hiệu vinh dự nhà nước. nên đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ để bảo đảm tính công bằng, đáp ứng yêu cầu, mục đích của công tác thi đua khen thưởng. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn Thái Bình cho rằng.
Tại Điều 93, quy định về xử lý vi phạm về thi đua khen thưởng, thì bên cạnh các hành vi bị xử lý đã liệt kê trong dự thảo, đề nghị ban soạn thảo cần xem xét bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm để xử lý toàn diện, đồng bộ. Ngoài ra, việc xử lý vi phạm không chỉ thực hiện đối với cá nhân có hành vi vi phạm mà phải áp dụng đối với cả cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, thì luật sửa đổi lần này cần quan tâm khắc phục tối đa sự rườm rà trong thủ tục xét khen thưởng, nhất là đối với trường hợp xét khen thưởng đột xuất, vì khen thưởng kịp thời nhanh chóng thì mới có thể lan tỏa cái phong trào.
Việc bổ sung danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu tại Điều 29, theo các đại biểu, việc giao Ủy ban dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng đối với danh hiệu này trên cơ sở tiêu chuẩn chung được quy định tại dự thảo luật là phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa chung của cả nước, bảo đảm phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm và phù hợp thực tiễn của từng vùng miền, đặc điểm của từng địa bàn cụ thể, phản ánh được thực chất của phong trào thi đua ở từng địa phương. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc việc quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn đạt chuẩn nông thôn mới, bổ sung các tiêu chuẩn về đạt các tiêu chí về văn minh đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, để biểu dương động viên kịp thời đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội tham dự SEA Games 31, đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam, sáng nay Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Tới dự và trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 quốc gia. Tại Đại hội SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đi vào lịch sử của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 với kỷ lục là 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, phá kỷ lục SEA Games tại 21 trên 30 nội dung, giành được 446 huy chương các loại. Thủ đô Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc đại hội, là nơi tranh tài của 25 môn thể thao, trong đó 18 môn do Hà Nội trực tiếp đăng cai tổ chức. Các vận động viên Hà Nội đã xuất sắc đạt 62 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 54 huy chương đồng. Tổng số huy chương đạt được là 151 huy chương, bằng 34% tổng số huy chương của toàn đoàn, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã biểu dương và chúc mừng các huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được thành phố giao trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành tích của thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội, là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện hết mình của gia đình và người thân các vận động viên, huấn luyện viên. Đồng thời khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng đầu tư bài bản của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về chiến lược phát triển thể dục thể thao thủ đô, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao của Hà Nội trong nhiều năm qua, theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường châu Á và thế giới. Thủ đô Hà Nội đã làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu về lịch sử, về văn hóa và con người Hà Nội, Việt Nam đến với du khách nước ngoài và các đoàn vận động viên quốc tế. Một Hà Nội lắng hồn sông núi, một thủ đô bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, điểm đến hấp dẫn, an toàn với du khách và bạn bè quốc tế. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan có ngay kế hoạch luyện tập thi đấu của thể thao Hà Nội tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, ASEAN tại Trung Quốc năm 2022, SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023, Olympic Paris năm 2024. Tại lễ tuyên dương, các vận động viên huấn luyện viên có thành tích đã được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo kinh phí tiền thưởng là 55 triệu đồng trên một huy chương vàng, 30 triệu đồng trên một huy chương bạc, 25 triệu đồng trên một huy chương đồng.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, trong cuộc họp báo thường kỳ tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền để xây dựng một đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, bền vững là nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong những năm qua, Việt Nam và Campuchia đã hợp tác chặt chẽ, hoàn thành phân giới cắm mốc khoảng 1.045 km, tương đương với khoảng 84% chiều dài của đường biên giới trên toàn tuyến. Đây là thành quả quan trọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cũng như việc phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Hiện nay thì hai bên đang nỗ lực đàm phán để giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng nội dung, tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ 2021-2030 và những năm tiếp theo. Quy hoạch thủ đô Hà Nội được triển khai thực hiện theo phương pháp tích hợp, đa ngành, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trong định hướng phát triển và liên kết giữa các ngành, lĩnh vực nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của ngành, lĩnh vực, các quận huyện thị xã nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Hà Nội có tính tới mối liên hệ phát triển vùng thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Cơ quan lập quy hoạch là Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch sẽ được tổ chức lựa chọn theo quy định pháp luật về đấu thầu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý Đồ án Quy hoạch Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại phòng quản lý và giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố Hà Nội. Ban Quản lý Đồ án Quy hoạch Kiến trúc có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, danh mục các công trình kiến trúc có giá trị, quy chế quản lý kiến trúc theo nhiệm vụ của thành phố giao và ủy quyền của Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc. Đồng thời, Ban có nhiệm vụ lập các đồ án quy hoạch vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch đô thị. Ngoài ra, thì Ban cũng là đơn vị tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch và thi tuyển tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố, tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Ban Quản lý Đồ án Quy hoạch Kiến trúc gồm có 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Trụ sở chính của Ban Quản lý Đồ án Quy hoạch Kiến trúc có địa chỉ tại tầng 1, nhà N5B, N5C, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Hôm qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2. Với chủ đề Vì một xã hội an toàn trước thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ 2 đã thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Từ hơn 900 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí, ban tổ chức đã chọn ra 35 tác phẩm xuất sắc để trao giải tại buổi lễ, bao gồm 4 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích và 1 giải câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất. Tác phẩm Thiên tai và nhân họa nhìn từ mưa lũ lịch sử ở miền Trung của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Lê Đình Trung, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đoạt giải nhất của giải thưởng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hiện 21% các công ty Ấn Độ đang hoặc dự định thiết lập hoạt động tại Đông Nam Á có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 2 năm tới. Ngoài ra, 26% doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cũng đang hướng đến ưu tiên tăng trưởng tại đây. Đây là một số kết quả từ khảo sát do ngân hàng HSBC thực hiện với hơn 1.500 công ty từ 6 nền kinh tế lớn nhất thế giới, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Anh và Mỹ đang hoạt động hoặc có kế hoạch hoạt động ở Đông Nam Á. Khảo sát này xem xét ý kiến của các doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh ở Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào thương mại, số hóa và phát triển bền vững. Xét về các lợi thế của Việt Nam, 3 trên 10 công ty được khảo sát nhận thấy lực lượng lao động có kỹ năng của Việt Nam là đặc điểm hấp dẫn nhất của thị trường này, trong khi 27% số người được hỏi bị thu hút bởi triển vọng kinh tế lạc quan của đất nước, giá nhân công cạnh tranh và tinh thần kiên cường của Việt Nam qua đại dịch.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Rating vừa nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định. Theo Bộ Tài chính, thì S&P nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận nền kinh tế đang trên đà phục hồi vững chắc trong bối cảnh chính phủ gỡ bỏ các hạn chế di chuyển trong nước và xuyên biên giới, tỷ lệ tiêm chủng được cải thiện ấn tượng và bước chuyển linh hoạt trong chính sách kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Sự cải thiện rõ rệt về quy trình thủ tục hành chính của chính phủ, đặc biệt liên quan đến chất lượng quản trị các khoản nợ được bảo lãnh, cùng với triển vọng kinh tế phát triển mạnh mẽ, vị thế đối ngoại vững vàng và thu hút dòng vốn FDI bất chấp gián đoạn do đại dịch COVID-19 là những yếu tố quan trọng khiến S&P quyết định nâng hạng cho Việt Nam.
Sáng nay, giá vàng trong nước được các công ty vàng bạc đá quý điều chỉnh tăng. Công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,4 đến 69,3 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với mức giá niêm yết ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 68,4 đến 69,27 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 320.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 68,4 đến 69,4 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào bán ra, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.
Một số thông tin về tình hình giao thông đô thị và xã hội sẽ tiếp nối chương trình thời sự.
Nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật hai kênh truyền hình phục vụ quý khán giả thủ đô và khán giả các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc, từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thay đổi việc phát sóng trên hạ tầng phát sóng số mặt đất DVB-T2 với chất lượng hình ảnh, âm thanh đạt tiêu chuẩn Full HD 1080. Để thu tốt chương trình truyền hình của Đài Hà Nội, quý khán giả cần lắp đặt căng-ten thu sóng số và dò lại kênh TV theo các bước sau. Bước 1, nhấn chọn nút Home trên điều khiển. Bước 2, trong phần giao diện Home, chọn mục cài đặt rồi nhấp chọn Thiết lập Digital do kênh kỹ thuật số. Bước 3, trong menu Thiết lập Digital, nhấn chọn Dò đài kỹ thuật số tự động rồi nhấn chọn Đồng ý để máy thực hiện quá trình dò kênh. Hệ thống TV sẽ dò kênh tự động, khán giả chỉ cần đợi vài phút để TV ghi nhớ kênh là có thể trải nghiệm các chương trình truyền hình yêu thích. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ qua số hotline 0948 296 189.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội sẽ chủ trì cùng với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức đếm lượng lưu lượng phương tiện tất cả các hướng đi tại các nút giao trên các đường quốc lộ 6, trục đường Láng Hạ, Lê Văn Lương. Căn cứ số liệu đếm lưu lượng phương tiện, đơn vị tính toán khả năng thông hành của các nút và đề xuất giải pháp, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông. Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý tình trạng các xe khách, xe hợp đồng đi chậm, dừng đỗ đón trả khách trái quy định trên các tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng để hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông và ùn tắc. Trước đó, thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đếm xe xác định lưu lượng phương tiện trên đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Mai Dịch và ngược lại để nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác phục vụ và sửa chữa khẩn cấp các sự cố xô lệch gối cầu tại vị trí trụ T50 và trụ T91.
Ngày hôm qua, lực lượng chức năng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc 4 người trong một gia đình được phát hiện tử vong tại một chung cư ở khu đô thị quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, bộ phận lễ tân khu đô thị tiếp nhận thông tin người nhà cư dân báo không liên hệ được với người thân sống trong căn hộ ở tầng 28 và yêu cầu được giúp đỡ. Bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường mở cửa vào kiểm tra, phát hiện cả gia đình tử vong. Khi lên kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà là anh NHH, sinh năm 1979, chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Kiểm tra tiếp phòng ngủ, phát hiện chị VTL, sinh năm 1979, là vợ anh H cùng hai cháu bé, NVHC, sinh năm 2006, và một cháu bé khoảng 5 tuổi, tử vong trong phòng ngủ. Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa khẳng định việc lan truyền trên mạng về việc đưa xe đón học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Victoria Thăng Long, huyện Thanh Oai, Hà Nội để một học sinh của nhà trường bị cuốn xuống gầm xe là thông tin thất thiệt. Trước đó, vào ngày 24 tháng 5, theo video lan truyền trên mạng xã hội, khi xe ô tô loại 24 chỗ đang chở học sinh trên đường, những người đi đường đã ra hiệu cho xe không di chuyển vì có người đang bị kẹt dưới gầm. Vào thời điểm nêu trên, rất đông học sinh đang ngồi trên xe. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và làm rõ, chiếc xe gây tai nạn là xe đưa đón học sinh Victoria Thăng Long nằm trên địa bàn huyện Thanh Oai. Thế nhưng vụ tai nạn lại không nằm trên địa bàn huyện Thanh Oai mà trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông. Vào thời điểm trên xe đưa đón học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Victoria Thăng Long có va chạm với một xe máy của người dân trên đường đã khiến người này bị gãy tay. Sau đó thì nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Vụ việc đã được trường tiểu học và trung học cơ sở Victoria Thăng Long thông báo cho cơ quan chức năng và phụ huynh được biết để nhanh chóng ổn định tình hình.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi tông hàng loạt xe máy, chiếc xe hạng sang Mercedes Maybach chưa dừng lại mà lao thẳng vào chốt bảo vệ, khiến một người bị thương. Sự việc xảy ra vào rạng sáng nay tại hầm gửi xe khu chung cư Element, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chỉ huy công an phường Xuân La xác nhận sự việc khiến một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an phường Xuân La sau khi nhận tin đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Vị này cũng cho biết công an quận Tây Hồ đang thụ lý vụ việc. Mercedes Maybach S560 hiện có giá lăn bánh ở Hà Nội khoảng gần 12,5 tỷ đồng. Khu căn hộ Element do công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bắc Hà làm chủ đầu tư. Dự án có 2 tháp 38 tầng với gần 1.200 căn hộ nằm trong quần thể Hồ Tây.
Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình với những tin chính. Trung Quốc, Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. COVID-19 vẫn là nỗi lo lớn so với bệnh đậu mùa khỉ. Bitcoin có thể lao xuống 8.000 đô la Mỹ.
Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc và Nga ngày hôm qua đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên do Bình Nhưỡng liên tiếp thử tên lửa đạn đạo thời gian gần đây. Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên nhận được sự ủng hộ của 13 ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga nói rằng họ ủng hộ một tuyên bố mang tính không ràng buộc hơn là một lệnh trừng phạt mới nghiêm khắc chống Triều Tiên.
Giới chức khu vực miền đông Burkina Faso ngày hôm qua cho biết các tay súng chưa xác định đã tấn công các dân thường đang cố gắng chạy trốn khỏi Madouai, một địa phương bị các phần tử thánh chiến phong tỏa và thường tiến hành các vụ tấn công tại đây. Theo số liệu ban đầu, khoảng 50 người thiệt mạng trong vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi vụ việc xảy ra gần một năm trước ở Solohan, miền đông bắc của Burkina Faso, khiến 132 người thiệt mạng.
Ngày hôm qua, Mỹ cho biết đã xác định được 9 trường hợp mắc bệnh đậu mùa ở khỉ ở 7 bang, một số ca nhiễm không có lịch sử đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Hầu hết các ca nhiễm đậu mùa khỉ được phát hiện trên toàn cầu cho đến nay đều không ở thể nặng. Đa số, nhưng không phải tất cả, đã được báo cáo ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Các triệu chứng bao gồm sốt và phát ban sần sùi đặc biệt.
Việc các biến thể COVID-19 mới có thể né được những loại vaccine hiện có là một mối đe dọa lớn hơn đối với sức khỏe cộng đồng so với sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ. Ông Albert Bourla, giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Pfizer, nói với hãng tin Sky News nội dung trên. Sự gia tăng số ca bệnh đậu mùa khỉ ở 21 quốc gia bên ngoài châu Phi, trong đó có 78 trường hợp được ghi nhận tại Anh, đã làm dấy lên những lo ngại rằng một đợt bùng phát đậu mùa khỉ mới đáng kể đang diễn ra. Tuy nhiên, thì ông này cũng cho rằng nó rất khó có khả năng trở thành đại dịch.
Vài tháng gần đây, khoảng 30 quốc gia đã hạn chế xuất khẩu lương thực nhằm bảo vệ nguồn cung nội địa. Ông David Beasley, giám đốc chương trình lương thực thế giới cho biết, hiện có 325 triệu người trên khắp thế giới đang tiến đến bờ vực của nạn đói, hơn 800 triệu người đi ngủ mỗi đêm với cái bụng đói. Nạn đói đang tấn công 43 quốc gia và nạn đói sẽ dẫn đến bất ổn cũng như tình trạng di cư ồ ạt. Điều cần làm hiện nay là các quốc gia phải hành động cùng nhau, bắt đầu bằng cách giữ cho thị trường mở.
Lương tối thiểu ở Hàn Quốc đang thuộc mức là cao nhất trên thế giới và tốc độ tăng lương cũng tương đối nhanh, thế nên cần cân nhắc điều chỉnh lại tốc độ tăng lương. Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2016 đến 2021 thì lương tối thiểu ở Hàn Quốc đã tăng 44,6%, cao gấp 4 lần mức trung bình của nhóm G5 Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Nhật khi chỉ tăng 11,4%. Trong số các nước G5 thì Vương quốc Anh có mức tăng lương tối thiểu lớn nhất trong vòng 5 năm qua, đạt 23,8%, và tiếp theo là Nhật Bản 13%, Đức 12,9%, Pháp 6%, Mỹ 0%.
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, ông Scott Minus, giám đốc đầu tư của Guggenheim, dự báo giá Bitcoin có thể giảm mạnh và xuống mốc 8.000 đô la Mỹ trên một đồng. Việc rơi về mốc 8.000 đô la Mỹ tương đương mức thiệt hại 70% so với thị giá là 30.000 đô la Mỹ trên đồng đang được giao dịch của Bitcoin. So với mức đỉnh lịch sử, Bitcoin cũng sẽ mất khoảng 80% giá trị.
Chính quyền Senegal cho biết 11 trẻ sơ sinh đã thiệt mạng trong vụ cháy tại một bệnh viện ở nước này, gây ra sự phẫn nộ và kêu gọi một cuộc điều tra của người dân. vụ hỏa hoạn xảy ra tại khoa sơ sinh của một bệnh viện ở thị trấn phía tây Tivamone. Bộ trưởng Bộ Y tế Senegal, ông Dios Frass nói với truyền thông địa phương rằng nguyên nhân gây ra vụ cháy bệnh viện dường như là do chập điện.
Ngày hôm qua, hai người đã tử vong trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất dầu diesel sinh học ở ngoại ô thành phố Calahorra thuộc vùng La Rioja, miền Bắc Tây Ban Nha. Vụ nổ nhà máy xảy ra vào khoảng 12 giờ 55 phút ngày 26 tháng 5 theo giờ địa phương. Nhà máy sản xuất dầu diesel sinh học và toàn bộ khu công nghiệp ở Calahorra đã được sơ tán ngay sau vụ nổ. Theo tờ El Diario de Rioja và các phương tiện truyền thông, một vành đai an ninh được thiết lập cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 1 km.
Bombardier, công ty sản xuất máy bay của Canada, cho biết máy bay phản lực siêu thanh chở khách Gulfstream 8000 đang trong quá trình phát triển và đây sẽ là dòng máy bay phản lực chở khách được chế tạo đạt tốc độ nhanh nhất, bay quãng đường dài nhất trên thế giới. Với sức chứa lên đến 19 hành khách, tầm bay 8000 hải lý, tức là khoảng 14.800 km, thì chiếc máy bay dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 tới. Buổi tập này có sự xuất hiện của bộ đôi trợ lý mới hỗ trợ cho huấn luyện Park Hang-seo là Nguyễn Anh Đức và Cedric Roger. Xuyên suốt buổi tập trong vai trò trợ lý thể lực, huấn luyện Cedric Roger đã yêu cầu toàn đội, trong đó có 3 thủ môn cùng tập trung một giáo án. Trước đó, thông thường các thủ môn sẽ tập riêng với huấn luyện viên thay vì khởi động cùng toàn đội. Tuy nhiên, với ông Roger, các thủ môn Văn Lâm, Tuyên Quang, Tuấn Mạnh cũng phải chạy chỗ, tranh chấp bóng, cầm bóng và phải chuyền bóng như bất cứ cầu thủ nào trên sân. Điều đó đem đến sự hứng thú cho Văn Lâm và các đồng đội. Huấn luyện Park Hang-seo dành buổi tập đầu tiên để các cầu thủ thả lỏng, tìm kiếm sự gắn kết với nhau. Dẫu vậy, ở cuối buổi tập, huấn luyện Park Hang-seo gọi riêng 4 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai gồm Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy để rèn luyện riêng. Theo kế hoạch thì đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi chiều mai, sau đó ngày 28 tháng 5 sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Đội sẽ có thêm 3 buổi tập ở đây trước khi đối đầu với Afghanistan vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 6 trên sân Thống Nhất. Liên quan đến trận đấu này, ban tổ chức sẽ bán vé từ 9 giờ ngày 29 tháng 5 tại sân vận động Thống Nhất với các mức giá 150.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Buổi tập thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam đã cho thấy sự vào guồng của bộ máy khi nhóm các cầu thủ SEA Games 31 bắt nhịp nhanh với ý đồ chiến thuật của huấn luyện Kyung Ok Kyun. Ở buổi tập này, huấn viên người Hàn Quốc đã đẩy khối lượng vận động lên rất lớn với nội dung rèn rũa về cách chơi pressing tầm cao, cách di chuyển, phối hợp và dứt điểm cầu môn trong phạm vi hẹp. Lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật mới đang được áp dụng cho đội tuyển U23 Việt Nam, đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh của lối chơi này. Người được tín nhiệm trao băng đội trưởng là hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Hai đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Tối nay U23 Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa trước khi bước vào bài test về nhân sự, lối chơi bằng trận giao hữu với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra vào tối ngày 28 tháng 5. Đây là trận đấu phục vụ công tác chuyên môn của cả hai đội chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và cũng sẽ không có hoạt động tác nghiệp của báo chí.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 27 tháng 5 năm 2022, khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây thời tiết chiều có lúc có mưa rào, đêm không mưa, gió nhẹ. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió nhẹ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa chiều có lúc có mưa rào, đêm không mưa, gió nhẹ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều có lúc có mưa rào, đêm không mưa, gió nhẹ. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió nhẹ.
Chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung chương trình, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Lê Thông, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.